愿解如来真实义。All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Amitabha. 诸佛菩萨、师父、上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。诸佛菩萨，跟着华藏天华，跟着基修哥把各位听，即得阿弥陀佛。All right, we welcome to our today is the 7th of August, 2011, lecturing in Rosemead on the Amitabha Sutra. We are a little bit over past half past the lecture materials. We're on slide 384. There's an anecdote. There's a butcher who was dying. Có một câu chuyện. Có một cái vị gặp cái vị đồ tể đang đang hấp hối, đang chết trên giường. And you can see that the cattle he killed in his entire life, in his entire professional life, coming to claim his life. Cái chuyện dễ sợ lắm quý vị. Khi mà mình làm cái nghề đồ tể đó, mình làm nghề sát sinh đó, mình hại người ta đó, để mình sinh sống đó, thì khi mình chết đó, người ta tới ta đòi mạng mình. Nghe dễ sợ lắm. You have to realize that when you have this kind of excuse me, folks. Today we have some important visitors to the temple. There is a delegation from another temple in Santa Ana in Bosa, who came here on the occasion of the Ulambana to festival. They have to our temple to create affinities with us. Xin mời quý vị thượng tọa. So can we suspend the lecture for, we can start over again. Let's give these folks who came from far to some time. Okay? Raise the screen, please.
Xin mời quý thượng tọa ký Phật tử vào.
Bring Charlie outside so that there's more room inside. Okay. We probably want to stop the camera so that they're being thăm. And their tradition, in the Vietnamese tradition, they on these occasions they would the lead monks would lead these their disciples to visit 10 temples. Cái truyền thống Việt Nam thì như vậy đó, là họ những cái dịp lễ như vậy đó, thì họ tổ chức một cái file đi, một cái chuyến đi như vậy, họ tới viếng thăm 10 cái chỗ chùa khác nhau. So they create the tradition that you create affinities with 10 different temples. Thì họ tới họ viếng thăm 10 cái chùa khác nhau như vậy để mà trồng duyên với 10 cái chùa khác nhau. Để làm gì hả? What's the purpose? Bác biết không? Bác thân hơn. Hả? Quả Ngân biết tại sao mình đi 10 chùa không? Anyone knows why they go 10 temples? That's what everyone does. Họ chuyên môn đi 10 chùa. They don't care. They just have to pick 10 temples. And to create blessings with 10 different temples. They tạo cái duyên với 10 cái chùa khác nhau. I think the rationale behind it is that you create affinities with the cultivators of the temples. Tôi nghĩ là truyền thống như vậy, ý nghĩa họ là muốn trồng cái duyên với những cái chùa, người tu ở cái chùa khác nhau. Because if you cultivate, then the people who come to plant blessings with you will benefit from your cultivation. Tại sao như vậy? Tại cái truyền thống á, là họ tin rằng á, là nếu như cái người tu hành trong chùa mà tới mà cúng dường cho họ thì quý vị hưởng được cái sự tu hành của những người trong chùa. Okay. And so it's nice to, so I apologize for the interruption. Tôi xin lỗi cái sự. Anyone translating for Ru Qing, please? Thành xin lỗi quý vị đã có cái sự gián đoạn như vậy. We are lecturing on the Amitabha Sutra. We are trying to explain to people our understanding of the Pure Land Dharma Door. Chúng tôi làm chuyện này để hy vọng là bỏ thời giờ ra để mà san sẻ với Phật tử, với những người trong muốn nghe đó, cái sự hiểu biết chúng tôi về cái pháp tịnh độ. Because it turns out to be one of the more important dharma doors that will greatly benefit a lot of people. Tại vì cái pháp môn tịnh độ, cái pháp môn niệm Phật này, cái pháp môn mà nó làm lợi ích rất lớn cho rất nhiều người. We are lecturing on the sutra here, đang giảng cái kinh này. The temple for you, for you who are like Vivian, who don't know about this, and I am glad that Vivian took the time to come and listen to the lecture here. Nhất ngày hôm nay có mấy người tới mà lần đầu tiên tới mà nghe giảng kinh ở đây, muốn hoan nghênh quý vị tới. This is what we do at our temple, ở chùa này vậy đó. We cultivate, đang cố gắng tu hành. We cultivate to purify ourselves, mình tu. Để mà mình sửa, làm con người mình thanh tịnh, cái tâm mình nó thanh tịnh. We purify our mind, we rid our mind of the impurities that are not good for us. Mình thanh tịnh cái tâm mình để mình bớt khổ. Cái tâm mình nó không thanh tịnh, cái tâm mình nó nhiều khổ sở. Okay. And this particular dharma door we cultivating is called reciting the Buddha's name. Cái pháp môn chúng tôi tu là cái pháp môn niệm Phật. Cái pháp môn khi mình niệm Phật như vậy thì mình thanh tịnh tâm, cái tâm của mình. When we recite the Buddha's name, we cleanse our mind. What do we cleanse our minds of? Cleanse our mind of greed. Khi mình niệm Phật á, thì từ từ mình niệm Phật, từ từ cái tâm mình nó bớt tham đi. We become less greedy. We become less angry, mình bớt giận đi. Nó tự động nhưng mà nó có cái hiệu lực nó hay lắm. Những cái pháp môn rất đặc biệt. Từ từ mình niệm Phật, từ từ cái tâm mình càng ngày nó bớt giận. When the more you recite, you don't believe me right now, but if you recite the Buddha's name long enough, naturally you become less angry than before. Okay. And finally, you recite the Buddha's name, you will become less stupid. You become less confused. Rồi cuối cùng là khi quý vị niệm Phật á, là khi cái tâm quý vị nó sẽ bớt cái sự u mê, bớt cái sự đen tối đi, bớt cái sự mê muội đi. When we are confused, we make mistakes. Mình mê muội thì mình sẽ làm lầm lỗi. When we make mistakes, we pay for our mistakes. Mình làm lầm lỗi á, thì mình phải trả cái nghiệp đó. Mình làm lỗi thì mình phải tạo cái nghiệp ấy. Thì trong tương lai mình phải trả cái nghiệp đó. Okay. This is what ordinary people do in their entire life. Đây là cái cuộc sống cái nhân con người mình như vậy đó. Mình sống trong cái việc mưu sinh của mình đó, mình tạo cái nghiệp. What happens is in our lifetime, for the sake of making a living, for the sake of making ends meet, we create offenses. Mình vì cái sinh nhai, vì cái sinh sống, mình tạo những cái nghiệp. And this is an example, this slide here is an example of what happens to us, to this kind of person. Yeah. Đây là một cái ví dụ cho quý vị thấy
Đây là cái người cái vị phải là không có gì là không có gì rất thông thường, ví dụ rất thông thường.
What happened is that there is a butcher who is agonized, who's dying.
Có một cái vị đồ tể đang chết, đang hấp hối, sắp chết tới nơi rồi.
As his entire life, he made a living by killing a lot of living beings.
Cái người đồ tể này á, suốt đời ông á, là ông chuyên môn sinh nhai, ông nuôi cho vợ con, ông gia đình ông á, bằng cách là ông giết chúng sanh.
He killed a lot of animals.
Okay. And so when it's time for him to die, and the verge of dying, when he was about to die, he saw all these animals that he killed coming back. And harass him, torment him.
Okay.
Thì lúc mình chết rồi, thì ông mới thấy những cái súc sanh mà ông đã giết trong cuộc đời của ông. Ông giết bao nhiêu súc sanh đó. Bây giờ nó hiện ra lại, nó đòi mạng ông.
Okay.
You may not believe me right now. Có một số người chắc không tin tôi bây giờ đâu. Okay.
It's okay. You don't need to believe me.
Không cần phải tin.
In the future, when it's time for you to die,
nói trước quý vị nghe, trong khi mà quý vị, lúc mà quý vị lâm chung đó, lúc mà chết đó, thì những cái nghiệp mà quý vị mà tạo ra mà một cách tàn nhẫn,
if you create a lot of offenses, if you are very mean and cruel, evil and cruel acts in this lifetime will come back and haunt you.
Những cái hành động tàn nhẫn, cái hành động mà ác độc của mình trong cuộc đời này đó, nó sẽ trở lại, nó tới nó ám ảnh mình trước khi mình chết. Nó tới nó đòi mạng.
What happens is that they'll come back and put a claim on you before you have the chance to get away.
Đó là cái, this is based on the law of cause and effect in Buddhism. Cái này là theo cái luật nhân quả của cái Phật giáo. Mình làm trồng cái nhân gì mà làm ác thì sau này phải có người tới đòi cái nợ đó mình.
Whatever you create in terms of offenses, okay, eventually someone will have to come, you have to pay the price for your offenses. So this butcher here killed a lot of these animals, and therefore when he died, these animals come back and put a claim on his life to make him fall.
Để làm cái gì? Tại vì mình sát ông này, ông đều tệ này, ông sát sanh rất nhiều người rồi, ok, để mà sinh nhai thì khi mà ông chết những cái súc sanh nó tới nó hành hạ ông, để ông tối tâm, để ông làm cái gì, để ông đọa làm súc sanh, để nó có cơ hội nó giết ông lại.
What happened is that these beings come and torment him, make his mind become confused so that he falls down the realm, so that then they have a chance to kill him to claim the debts.
Nó, nếu ông làm súc sanh thì trong tương lai họ có cơ hội để mình giết ông lại, để trả lại cái nợ máu đó.
Okay, it's that simple. You cannot avoid it.
Không cách nào mà né được cái chuyện đó. Mình tạo nghiệp, mình phải trả.
Okay. So this guy here was dying, and all these beings came in the form of ghosts.
Okay, khi mà ông này đang chết như vậy thì những cái con thú vật mà hôm trước ông giết rồi nó tới, nó hiện ra như là ma vậy, ma quỷ.
They appear as ghosts.
Okay.
If you think ghosts exist or not,
nếu như quý vị mà không tin có ma quỷ, okay.
Who doesn't believe there's ghosts?
Có ai không tin có ma quỷ? Raise your hands.
You don't believe there are ghosts.
No, it's okay. Okay, Vivian, you don't believe it's ghosts, right? You don't. Victoria, you believe it's ghosts? Why don't you believe that there are no ghosts for me for just for today? Because I want you to accompany Victoria. I will give you a proof. I want you to go, and you may not want to do this. I don't recommend this. Are you really curious about proving that there are ghosts at all? I would advise you to go to the cemetery at night. Spend the night in the cemetery. Okay?
chances are that you see some ghosts coming to keep you company. Tôi nói quý vị nghe, quý vị không tin có ma quỷ đó hả? Quý vị buổi tối đó tới cái nghĩa địa mà ở nghĩa địa một đêm, tôi cam đoan quý vị sẽ có ma quỷ tới viếng thăm quý vị nghe. Why is that? Because cemeteries are where the ghosts reside. This is where they are. This is their world. Quý vị vào cái nghĩa địa là cái thế giới của ma quỷ. Những người không tin ma quỷ dẫn họ vào nghĩa địa ban đêm sẽ thấy hết. You will see ghosts in cemeteries at night because that's when they come out to feed themselves. Lúc đó là nó đi chơi, nó đi ăn uống. Giống như mình nhỉ? This is what happens to us at night. Vivian goes out to the bars and the restaurants, to her restaurants, and enjoy herself. The ghosts do the same exact same thing at night. They come out to feed, to go eat and enjoy themselves. This is when you, that's when they get together and have a party at the cemetery. Thành ra những cái tụi ma quỷ đó buổi tối đó, tới nó tới nghĩa địa nó mở party ra, nó nhảy uống, nó nhảy đầm, nó ăn uống với nhau. Okay, guarantee it. You go there at night, you will see it. I tell you why I don't recommend you go there. Tại vì tôi nói cái vị nghe, tôi khuyên quý vị không tới, không nên tới nghỉ địa ban đêm vì vậy như vậy này. Because what happens when I was in Taiwan several years ago, 10 năm trước khi mà tôi qua Đài Loan để học tiếng tàu, học tiếng tàu bên kia, học giới bên kia. I was staying at this temple, ở một cái chùa này. Okay. And one day the Hơ Sang chùa hòa thượng Tịnh Hạnh, ngài mới kêu một cái người đệ tử, một cái người người thầy người Tàu. He presented me, introduced me to this Taiwanese monk. So I talked to him and said, "Where are you from?" Tôi hỏi nói chuyện với ông này, nói là thầy ở đâu tới. Ông mới kể với tôi là ông mới từ cái nghĩa địa tới. He told me he came from the cemetery. I said, cemetery? I don't know any temple by the name of cemetery. Khi mà tôi nghe cái nghĩa địa, tôi nói, ủa tôi sao Đài Loan sao kỳ dữ, đặt tên cái chùa nghĩa địa xong rồi. So there is a temple called cemetery. I said, no, it's no temple called cemetery. I live in cemetery. Ông nói không có chùa nào tên là nghĩa địa hết. Cái chỗ tôi ở là nghĩa địa. And I said, how long have you been staying there? Nói ở lâu rồi. Why do you stay there? Hỏi tại sao thầy ở đó gì? He says he cannot get along with people at the temple. He found that he needed a place to stay. So he go to the cemetery, you know, the main building, where at night no one there. So he stay. He lives in that building. Ông thầy ông nói là mấy cái nghĩa địa đó, nó có một cái gian nhà mà họ để, họ làm lễ đó, họ để mấy quan tài đó. Ban đêm không có ai đó hết đó. Thì ban ngày ông ra, ông đi khất thực ở ban ngày. Ông xin tiền, ông xin đồ ăn. Xong buổi tối ông về nó ngủ. So at night, during the day, he goes out for his alms bowls, begging for money and food. In the evening, he goes back to that building in the cemetery to stay the night. And that's what he does for a few years. Ông làm như vậy có mấy năm trời nữa. Okay? And you can tell this guy is kind of strange. Ông này cái nó lạ như sao? You know, sort of, he's kind of a little bit crazy. Cái hơi tốc điên điên. Okay. I was meditating in my room and then tôi đang trong cái phòng, tôi đang ngồi thiền trong phòng buổi tối. Ông mở cửa ra. This is in a temple. He would we each have our own room. Mỗi người có cái phòng riêng. Hòa thượng Tịnh Hạnh cái chùa nó lớn lắm. So he would open my door, walked in, and look at me in the face like this. And then walks out. Ông mở cửa vào, ông nhìn, ông trừng, ông nhìn ngay sát mặt, ngay lỗ mũi đụng nhau được, là ông nhìn đi nhìn xuống, ông quay mình ra sau, ông đi ra. Không nói một tiếng nữa. Never said a word. And then the following day he comes back. Tối hôm sau ông trở lại. He said, what are you doing? Ông nói, bây giờ ông nói chuyện, ông nói, thầy đang làm gì? Ông nói, tôi đang thiền. He says, he pulls out this chewing thing. This is Vietnamese chewing gum. Ông móc ra một cái túi, muối gọi là trầu cao, trầu gì, trầu cao đó phải không? Trầu cao. This is very Vietnamese. The old Vietnamese, they chew these leaves and stuff, and they spit it out. This is my grandmother's. This is the Vietnamese version of chewing gum. He said, "Here, have some." Ông cho tôi trầu cao để mà tôi nhăn. Trong lúc tôi đang thiền. So I was meditating. He offered me some chewing stuff. That's his act of friendliness, and he left. And then after a few weeks, the hòa thượng kicked me out. Said, "You too strange."
Sau vài tuần á, ông có cái hành động nó lạ quá đi. Hòa thượng chịu không nổi nữa. Chuyên môn làm tuần bảy tuần mà tóc cùng sao á. And then hòa thượng chịu nó đuổi ông ra.
So he kicked that guy out. After he kicked out, I told him that this guy is possessed by some ghost. That's why he's that crazy.
Sau rồi đi rồi tôi mới nói là họ biết á, chưa biết á, ông nó bị quỷ nhập, thành ra cái điên khùng như vậy.
You go to the cemeteries, you hang around these ghosts, they come and possess you, and you have to go to the Catholics to get exorcised.
Okay, khi thì bị quỷ nhập như vậy phải tới mấy cái chùa công giáo để họ đuổi quỷ nhau.
Okay. Don't go, you know, these ghosts are very dangerous. Mấy tụi quỷ ma quỷ nó nguy hiểm lắm, quý vị. You don't want to fool around this. When you die, when they come harass you, they're very, very powerful.
Quý vị nhớ như vậy đó, khi mà quý vị đang chết mà xúc phạm tụi nó tới nó đòi mạng, nó đòi một cách dễ dữ tợn lắm, dễ sợ lắm. Nó đòi cho mình thất điên bác đạo, để mình điên khùng với nó, để mình đọa.
They come harass, torment you, so that you become confused and you fall. And this is why most people at the end of their lives,
bởi vậy phần lớn những người khi mà người ta chết á, là đều bị đọa hết.
They all fall for that reason. Because all these creditors,
những cái người mình nợ đó trong cuộc đời này đó, and prior lives, và đời trước nữa, họ thử họ đòi.
Okay, and this is what the Buddhists have a leg up on others.
Bởi vậy cái người Phật tử người ta có hiểu cái biết cái chuyện này hơn người thường ở chỗ là biết rằng là có cái gọi là nhân, có cái quả.
Because the Buddhists understand there's something called cause and effect. Okay, if you create offenses, you harm others, you will be harmed. There's no two ways about it.
Người Phật tử biết cái rõ ràng lắm. Là nếu mình hại người ta sẽ hại mình.
See, this is why I allow the dogs to go to the temple, to the Buddha hall, because I don't want to stop the dogs even to come to the Buddha hall. Because if I do, in the future, he'll come and stop me from coming to the Buddha hall.
Cái vị để ý chứ coi. Đừng có tưởng tôi dạy đâu. Tôi ngay con chó, tôi không cản nó vào cái phần Phật điện. Tại sao? Tại tôi sợ trong tương lai, tôi cản con chó này, trong tương lai nó tới nó cản, tôi không cho tôi vào Phật điện. Không phải tôi khờ đâu.
Okay, there's cause and effect. Whatever you do is a consequence.
Bất cứ mình làm cái gì nó có một cái hậu quả hết.
Okay, if Vivian, you go, you take a class in physics.
You see, bây giờ nó quẹt cái Phật điện của tôi cũng nhắm đụng nữa.
See, even as a monk, I don't dare touch the dog because I know I create offenses against him. I have to pay.
Okay. Thành ra cái người mà hiểu Phật giáo, Phật cái nhân quả, mình cẩn thận lắm. Mình né, mình tạo nghiệp. Mình tránh cái chuyện tạo nghiệp. Ngay con chó tôi cũng dám đụng nó nữa. Tại mình biết là mình đụng nó, trong tương lai nó tới, nó đòi mình lại. Mình không có dạy. Mình né hết. Mình né được bao nhiêu mình né bao nhiêu. Thì cho nó quẹt, cùng cho nó quẹt. Bữa nào có người khác tới chùi cái hút lông thôi, cái gì đâu sợ.
Thì if you take a class in physics, one of the fundamentals you learn about physics is force equals reaction.
Khi vị tới học một cái lớp vật lý, okay, thì có cái nói là một cái lực á nó bằng cái phản ứng.
That is the law of cause and effect right there.
Cái đó là cái luật nhân quả ngay đó. Người khoa học gia nó mới hiểu cái luật đó, luật nhân quả đó. Mình đánh người ta thì đụng mà người ta như vậy thì có một cái lực nó đánh lại cái tay mình. Gọi là cái lực nó bằng cái phản ứng, mình tránh được.
It happens immediately as you hit this thing here, okay? There's a force that hits your arm that breaks it.
Mình đánh một cái thì có một cái lực nó đánh lại cái người mình ngay lập tức.
It's called cause and effect immediately. Okay? You cannot avoid it. Không cách nào mà né được cái đó hết. That's a fact of life. Same thing. You create offenses, okay? You will have to pay for the consequences if you haven't paid already. Okay. So, this guy here saw all these ghosts coming. Terrifying experience.
Quý vị bây giờ còn khỏe mạnh chưa biết sợ là gì. Lúc chết đó nó dễ sợ lắm. Tụi nó tới nó kinh hoàng, nó dữ tợn, nó ghê gớm dễ sợ.
Right now you're safe. You don't have to face them yet. When you die, that's when these ghosts come. They're terrifying. It's very scary. Let me tell you, it happened to my grandma.
Ngay bà nội, bà ngoại tôi cũng vậy. Trước khi mình chết,
when she was dying, she was the doctor gave up on her.
Lúc mà bà ngoại tôi bà chết đó, thì là bác sĩ nói là chết tới nơi rồi, không còn bao lâu nữa.
And so we told her to recite the Buddha's name, khuyên bà niệm Phật, because she recited the Buddha's name day and night. Trước khi mà chết đó, là mười mấy năm trời chỉ niệm Phật, đi chùa niệm Phật thôi. She used to go to the temple for 10-15 years and recite the Buddha's name day and night. When she was dying, we told her, we reminded her to recite the Buddha's name.
Lúc mà cách đây lâu rồi bà chết á, thì nhắc bà phải niệm Phật đi.
And she was so frightened that she could not even recite the Buddha's name.
Lúc đó nó quỷ nó tới, nó ám bà, nó sợ, nó làm bà sợ, nó bà cứng đơ luôn, bà niệm Phật không nổi nữa luôn. Dễ sợ như vậy.
It's that terrifying. Okay. All right. You don't have to believe me. When it's time for you to go, then you just remember I told you so.
Quý vị bây giờ không tin tôi. Bữa nào lúc quý vị đi nó xảy ra thì nói trước quý vị. Là tôi thầy đã báo trước mà bây giờ trễ ráng mà chịu.
Lucky for this guy, he was frightened and he asked his wife for help.
Ông này cũng hên lắm. Ông mới yêu cầu cầu cứu của vợ mình.
And the wife happened to be live in Buddhism, so she asked some monks for advices.
Cái bà vợ bà cũng may mắn, bà tin về Phật giáo nên bà tới mấy chùa bà xin cầu cứu.
And the monks informed him that when the monks heard that this guy was a butcher,
mấy thầy mà khi nghe tin ông này đó làm đồ tể thì ông biết ngay là cái nghiệp nó tới nghiệp nặng rồi.
They realize his karmic debts are very heavy, and therefore the only way they can help him, the quickest way, is to recite the Buddha's name.
Thì khuyên họ là cách duy nhất mà cứu được á trường hợp này nó nặng như vậy thì cầu niệm Phật thôi.
So this guy here was told, the butcher was told to recite the Buddha's name.
Trong cái lúc mà kinh hoàng như vậy thì cái người đồ tể này phát cái lòng tin và niệm Phật.
As he recited, it wasn't long before all the cows and the oxen left.
Thì niệm không bao lâu hết á, thì những cái con quỷ mà nó cái hiện hình nó bằng trâu bằng bò đó, nó biến mất đi, nó bỏ nó chạy đi.
Okay. And so he was encouraged to continue to recite, and he did. And he asked his wife to give the incense a hold, so that he can offer the incense to the Amitabha Buddha.
Chuyện lạ lắm. Tại vì niệm Phật có một tí xíu như vậy thôi á, mà mấy con ma quỷ nó chạy hết. Rồi được khuyên niệm tiếp á, thì vẫn có cái sự thành tâm mình. Tin tưởng mình niệm tiếp.
The funny thing is, after these ghosts are gone, he has no more reason to recite, and yet he continues to recite.
Mà vẫn tiếp tục niệm như thế.
And then another strange thing happened. He asked his wife to give him some incense to offer to the Buddha. This guy is a guy who killed animals to make a living, and now he wants to make an offering to the Buddha.
Ông này chuyên môn đi giết súc sanh để mà sinh sống. Bây giờ phát tâm cúng dường cho Phật.
Isn't that strange, don't you think?
Chuyện nó lạ dễ sợ. Một cái người nó đổi như vậy.
How is it possible?
Sao được như vậy? And pretty soon he says, Amitabha has come. to help me. Rồi niệm, tiếp tục niệm. Cái ông này ông nói cho vợ biết, báo cho vợ biết là thấy Phật rồi. Dễ sợ không? You know what it means? It means that Amitabha Buddha decided to come to bring him back to the Pure Land with him. Có nghĩa là ông này niệm Phật đến đồ mà Phật tới rước đi, quyết định là tới rước ông về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Okay? So how is it possible? Làm sao có thể chuyện xảy ra được như vậy? It must be a miracle. Cái chuyện nó kỳ lạ như vậy được. There's no such a thing as miracle. Không có cái gì bên Phật giáo gọi là cái chuyện mà hoang đường được hết. Okay. Cái Phật giáo, quý vị có hưởng quả ngày hôm nay tại quý vị có phước mới hưởng được. In Buddhism, there's no such a thing as a free lunch. The reason they have all these good things happen to him is because he has prior blessings. Cái ông này đã có phước trước rồi. If you do not have prior blessings, you cannot possibly get the benefits, enjoy the blessings. Nếu quý vị không có phước trước, nếu quý vị không có tiền, làm sao quý vị có thể mua nhà, mua cửa được? Mua xe hơi được, mua đồ ăn được. If you have no money, how can you possibly afford to pay for your college, afford to pay for your food, afford to pay for your mortgage? It's from your blessings. Okay? So this guy here, the reason all these good things happen to him is because he has prior rebirth blessings. Cái sự thật trong Phật giáo này, cái câu chuyện cho quý vị thấy là lý do cái ông này được hưởng những phước báo này là ông có những cái phước báo trước sẵn về vãng sanh rồi. If he did not have these blessings, he cannot possibly obtain rebirth. Nếu không có cái phước trước thì ông không thể nào mà gặp được cái pháp môn này, không thể nào mà thoát được cái móng, cái răng, cái mấy cái răng nanh của mấy con thú này. Okay? And that's what the conclusion here, it says, this is an example that tells you that someone has enough blessings so that at death time these blessings mature and they encounter a wise teacher, a good knowing advisor, a person who knows, who has the wisdom, who can teach them about the Pure Land Dharma door, teach them an escape mechanism for them to get out of trouble. Okay? And therefore, this is why this guy got. That's how this guy escaped from, got out of trouble. Thành cái này là trường hợp cái người mà có phước sẵn rồi, có phước thẳng, phước tình độ rồi. Thành ra được cái duyên để mà những cái phước này nó thành thục để mà thoát cái sự khổ sở. Okay. So the point here is that do not wait until your death time and hope that good things happen to you. Nói cách khác, quý vị mà có một tim sáng suốt á thì không nên đợi cho lúc mới chết á rồi hy vọng là có chuyện tốt nó xảy ra cho mình. You better off planting your blessings right now. Khuyên quý vị á, còn sức này, ngày nay còn có đủ sức này. Okay. Thì nên trồng cái nhân để mà được giải thoát sau này. Chứ đừng có đợi tới lúc đó mà trồng thì nó hơi trễ. And this, by the way, is the wrong approach of Pure Land Buddhism today. Đây là cái sai lầm của cái cách mà phần lớn người ta tu tịnh độ ngày hôm nay. Most people would wait until they die before they take care of the rebirth. Phần lớn những người tu pháp tịnh độ ngoài kia đó, họ thường thường họ đợi cho khi mà chết rồi mới bắt đầu nhờ thầy với mấy cái cô dùng cái pháp để mà giúp họ vãng sanh. They then wait until you die, until they die, then they go to the temple and ask for help. Okay? It's too late. Lúc đó thì hơi trễ rồi. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And especially when you go to cemeteries, they love babies. If you bring Mai along, I'm sure someone will come along and she's afraid already. See, she's scared. Right? You bring a baby. See, these ghosts, they love babies. Babies taste good. It's like veal to them. bé con nít nó giống như là bê bê non vậy đó, nó thích dễ sợ lắm. Đem con nít tới mà nghỉ điều một đêm cái là ma nó tới nó chụp ngay lập tức, dễ sợ lắm.
Ok, any questions? Ai đang mắc gì không?
Alright.
385. Tấm sau 385. So this guy here, his entire life, okay, created a lot of offenses.
Một cuộc đời mà tạo rất rất nhiều nghiệp.
Okay. And he was about to fall to the hells.
Vì tạo nhiều nhiều nghiệp như vậy sẽ đọa địa ngục, sắp đọa địa ngục tới nơi rồi.
And however, with his left hand holding a fire to light the incense stick on the right hand.
Bởi vậy như vậy mà trong trường hợp này cái tay trái cầm cái hộp quẹt, tay phải cầm cái hương để mà
and he thinks of the Amitabha.
Rồi lúc này là tưởng niệm tới Phật A Di Đà, cái hồng danh của Phật.
And about within 10 recitation, niệm có 10 lần thôi, he says the Buddha came with a lotus flower to greet him.
Thì khi mà quý vị mà sắp được vãng sanh rồi á, mà Phật tới báo cho quý vị biết, Phật đem một cái hoa sen tới.
Lúc đó biết ngay lập tức là you know immediately, you know it's the Buddha, and you know he, and just behind him there's a huge lotus dais.
Okay. Phật tới á, mình nhận ra được Phật Phật đẹp dễ sợ. Xong Phật đem cầm tay còn đem theo sau lưng của Phật có cái ngôi sen nữa, có cái hoa sen, a huge lotus by the way.
Thành ra cái chỗ đó là mình đi lên mình cái hoa sen của mình đó. This is where you're going to be born in the Western Bliss Pure Land.
Thành ra mình lên cái hoa sen đó, mình ngồi trên hoa sen đó, mình trở về được bay lập tức bay về Tây Phương Cực Lạc.
Instantaneously you'll be born in Western Bliss Pure Land.
Cái này là cái Phật lực.
This is the power of the Buddha. You hop on the lotus flower, lotus days, and you're born in the Pure Land immediately. Okay? And that's how it came about.
Thành nhờ cái này, nhờ cái phước đó mới được vãng sanh như vậy.
Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không?
This is the Asian Buddhist secret. Cái này là cái bí mật mà người bên Á Đông người ta biết.
Because even a lot of Buddhists they don't know about, they don't believe. Never mind about the non-Buddhists. Even and many Buddhists do not believe in the Pure Land Dhammador.
Ngay những cái người Phật tử nữa, mấy người theo Phật giáo nữa, người ta cũng rất nhiều không có tin cái pháp môn tịnh độ này. Cũng như là người ngoài nữa.
Okay. That tells you that it takes a lot of blessings.
Cần rất nhiều phước mới được phát cái lòng tin.
It's just like you're drowning.
Cũng giống như mình đang chết đuối vậy đó.
And someone really wants, there's you see so many hands reaching out trying to help you, to pull you out of the water.
Mình đang chết đuối, mình có thấy rất nhiều cánh tay nó thọp hồng ra, nó muốn kéo mình lên ra khỏi nước.
Okay, and you have to pick the right hand. If you pick the wrong hand, they push you down and drown you.
Cái tay đó, mấy cái tay đó mà quý vị chọn tay đúng á thì quý vị thoát được, mà chọn tay trật á là cái tay nó đè mình xuống để mình chết đuối còn lẹ hơn được. Thành nếu quý vị chọn đúng cái tay á thì sẽ kéo quý vị thoát được.
So if you reach for the right hand will pull you off the water to safety. That hand is a pure land.
Cái tay đó giống như Phật vậy đó. Mình niệm Phật, Phật tới mình cầm kéo mình ra thoát cái khổ.
That hand is like the Buddha coming to pull you out of trouble and bring you to safety. Okay?
Now,
it's up to you.
Cái này là cái sự quyết định của quý vị.
No one is forcing you to believe it.
Không ai bắt quý vị tin hết đó.
No one is forcing you to ask for help.
Không ai bắt quý vị cầu cứu hết đó.
If you realize, you don't realize you're drowning, then never mind about asking for the Buddha's help.
Nếu quý vị ngay cái cá nhân mình không thấy mình đang chết đuối nữa, thì làm sao mà biết cầu cứu được? And once you realize you're drowning, you don't have you're in big trouble, and you don't know which hand to ask to pick.
Lúc mà mình biết mình đã chết đuối nữa, mình chưa chắc mình biết chọn bằng tay nào nữa. Nó khó như vậy. That's how difficult it is.
And that's why it's so important that you need to accrue your blessings so that when the time comes when you are in trouble, you have enough blessings like this butcher here who his entire life created offenses.
Thành cái chuyện phước báo nó quan trọng hơn quý vị tưởng tượng. Tại như cái ví dụ này, cái người đồ tể này suốt đời là chỉ làm hại người ta thôi, chỉ loạn tạo nghiệp thôi. Mà lúc mà chết đáng lý phải đọa thì nhờ cái phước đó mới được thoát.
And yet he's supposed to fall to the hell, he's supposed to drown, and yet he was saved. Okay?
All right. Now, I know that some of you are not convinced. Tôi biết là nhiều người không tin như vậy. But that's okay. It's your drowning, it's not mine. Mỗi người tự chết đuối với nhau, mình phải tự chọn đấy. Okay?
All right. Any questions? Comments?
Ngài. 386, 386.
In order to obtain rebirth, muốn đi vãng sanh,
thì quý vị phải biết niệm Phật. You have to decide, you have to want to obtain rebirth. Muốn vãng sanh là quý vị phải muốn, mà muốn được vãng sanh thì phải muốn phát cái tâm cái đó.
Because it turns out the Buddha does not force you to obtain rebirth.
Đức Phật á, những Phật Bồ Tát á, không bao giờ ép chúng ta làm cái gì hết. Chúng ta muốn thì họ giúp, không muốn thì họ không giúp đâu.
You have to ask for help. You don't ask for help, they're not going to lift a finger.
Không có cầu cứu, họ không có giúp đâu. Okay?
And the thing that in order for us to obtain rebirth, not only do you need to ask for help, you need to practice the Pure Land Dharma Door.
Không phải muốn vãng sanh, không phải là chỉ là niệm Phật phải lo tu vãng sanh không, mà mình phải lập bốn cái đại nguyện.
You have to make the four great vows, the four Bodhi vows.
Mình phải lập cái Bồ Đề tâm, mình phát nguyện Bồ Đề.
You want, because why? Because you go to the Pure Land, your objective to go to the Pure Land in the long haul is to become a Buddha.
Tại vì quý vị, cái mục tiêu tối thượng của quý vị mà muốn vãng sanh để quý vị muốn thành Phật.
When you become a Buddha, you have no more pain and suffering.
Quý vị thành Phật sẽ không bao giờ khổ nữa. Okay.
If you feel you're suffering, you feel you're getting worse.
Nếu quý vị thấy mình đang khổ, nếu quý vị thấy mình không sung sướng gì,
ask yourself, what choices do I have to change the situation?
Mình đang khổ, mình đang khổ sở, thì mình phải tự hỏi lấy chứ. Mình người có trí óc, mình có trí thức, mình tự hỏi lấy. Mình đang cần làm cái gì để đổi cái tình hình này?
What can we do to change, to turn the situation around?
I submit to you that one other way, that surefire way, is if you somehow manage to become a Buddha, then you have no more suffering. Okay?
Một cách mà chắc ăn nhất là quý vị đang khổ sở đó, thì chỉ cần kiếm cách mà thành Phật sớm thì sẽ hết khổ sở.
Because the Buddha is very happy. Tại vì Phật không biết khổ là cái gì hết. Okay?
And this Pure Land Dharma Door here is very important. You keep on reciting the Buddha's name, and each recitation eliminates a lot of these erroneous, these errant thoughts you have inside of your brains.
Là na, quý vị phát Bồ Đề tâm rồi, muốn thành Phật rồi, sau đó thì nên tốt nhất, lẽ nhất muốn thành tục những cái chủng tử tốt đó, thì nên niệm Phật. Tại vì niệm Phật như vậy thì quý vị sẽ bớt cái vọng tưởng trong đầu đó, những cái tư tưởng mà nó chạy, nó loạn xạ trong đầu mình, càng ngày nó càng bớt.
Okay. So if you recite the Buddha's name, the more you recite, the less false thinking you have.
And the less false thinking you have, the less offenses you create. Quý vị cần bớt cái vọng tưởng thì cần bớt tạo nghiệp. Tại cái nghiệp quý vị tạo là từ những cái tư tưởng tầm bậy nó xuất ra. All your offenses arise from your bad thoughts. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. 387, 387. There's a question. The question says, in the Chan school, we don't recite the Buddha's name, and we don't seek rebirth. Is that the case? They have good. They're not as good, or they have fewer blessings. Thì có cái câu hỏi là Tịnh Độ Tông là họ không có chủ trương là không có niệm Phật, họ không có cầu vãng sanh, thì có nghĩa là có vẻ là có lẽ là đó là tại vì họ như vậy là họ là không có được tốt bằng, không có thiện bằng, hoặc là họ ít phước hơn hay là sao. The Chan school meaning is a cool, the school, one of the Buddhist approaches schools that teaches, that emphasizes meditation. Cái thiền tông á, là chuyên môn chú trọng về cái thiền. The objective with the Chan school is to become enlightened this lifetime. Những người ta thiền á, người thiền sinh á, phần lớn họ thiền tại vì mục tiêu cuối cùng của họ là họ muốn thành được giác ngộ cái đời này. Okay. And the overwhelming majority of them do not get enlightened. Thì sự thật á, những cái người mà thiền á, phần lớn, đa số những người thiền á, đều không giác ngộ kiếp này đâu. It's very difficult. Okay. So, so the question here is that for these people who practice meditation and they somehow don't believe in reciting Buddha's name, don't believe in an escape route like seeking rebirth. Why is that? Is it because they're not as good as other people? Or is it a case where they don't have blessings? Thì mới hỏi những cái người thiền sinh đó, người ta nhất định không chịu niệm Phật, người ta không có cầu vãng sanh, thì vậy có nghĩa là tại vì họ thiếu phước, hoặc là tại vì họ không đủ thiện là sao? The answer here is that if you meditate, nếu quý vị thiền, and you sit there and cross your legs, ngồi đó mà thiền, ngồi mà xếp bằng đó, okay. And you, if you cross your legs, and then you realize how difficult it is. Quý vị mà xếp bằng mà các vị thấy nó khó chừng nào? Yeah. The legs hurt. Xếp bằng mà cái chân nó đau dễ sợ. Okay. It hurts a lot. Nó đau không thể tưởng được. Okay. And you cannot keep your legs crossed. Đau quá mình phải xả cái chân ra. Không thể nào mà xếp bằng được nữa. Okay. And that tells you how difficult it is. Okay. Right there. Even crossing your legs, you can't take crossing your legs. And you expect to be in line. Cái mình nghĩ chứ quay. Nó có dễ như vậy. Nồi xếp bằng không, chân nó đau, nó chịu không nổi rồi. Mà sao mà đòi giác ngộ? You know what enlightenment means? Quý vị biết mà giác ngộ nghĩa là sao? The leg pains do not bother you anymore. Một cái điều kiện của giác ngộ, chân cái vị đau, cái vị không có phiền não. You don't wiggle. Chân đau không có nhúc nhích. Okay. If your legs hurt and you wiggle and then you go like this, which I do sometimes, cái vị chân nó đau, nhúc nhích nhích xong rồi xả chân ra một tí như vậy, như tôi thường tôi làm, tôi giờ đó tôi làm như để chân nó bớt đau. See, I pretend to do this to release the pain a little bit and then I go back. Okay. Then you cannot be enlightened. Chân mà đau á, mà phải xả như vậy, không cách nào mình giác ngộ được hết. You're so attached to pain, vẫn còn chấp vào cái đau. Thì làm sao mà giác ngộ được? If you're so attached to pain, you're confused. Nếu quý vị thấy cái đau mà chấp vào cái đau khó chịu, you dislike pain, you're so attached to this, to comfort. Quý vị nghĩ chứ quay, mình
mình ghét ở đâu, tại mình thích cái thoải mái. Mình thích thoải mái, có gì hay ho đâu. You're so attached to comfort. What's so great about it? You're so confused. You're so confused about comfort and discomfort. Quý vị chấp trước vào cái thoải mái với cái khó chịu. You're enlightened. You're not attached to neither comfort nor discomfort. Cái người giác ngộ như vậy này, người ta không chấp vào cái khó chịu mà cũng không chấp vào cái dễ chịu, mới gọi là giác ngộ được. That's how you become enlightened. So it takes doing, it takes a lot of practice. And quý vị muốn giác ngộ là phải tập rất lâu. You learn to face your discomfort. Quý vị phải ngồi, phải chịu đựng cái đau của mình. Okay? That's the first thing you need to learn to do. You need to have to be strong enough mentally to be able to sit there and endure the discomfort. Cái tâm mình nó phải cứng, nó mạnh đến độ là mình dám ngồi đó, mình chịu trần cái đau của mình. Okay? Không bao nhiêu người làm được đâu. Okay? Not many people can do that. So you endure the leg pain to the point where it doesn't bother you anymore. Quý vị ngồi đó chịu trần, cái chân nó đau đến độ mà nó đau, nó không làm mình phiền não nữa. Nó vẫn đau, nhưng mà mình không còn phiền não. So this is the secret. It hurts, but it doesn't bother you anymore. Cái này hiểu lầm, cái sai lầm người ta hiểu lầm. Cái tưởng là cứ thầy cứ hứa là thầy ngồi đủ lâu bữa nào nó hết đau. Thầy sẽ ngồi cứ đau hoài. Nó cần đau để mình tới lúc cái trình độ mình không còn bị cái đau nó làm phiền. Okay, that's the secret about our training. We put you through this so that it should not bother you anymore. Okay, like Ngô Yin, she goes to sit in a chan, the chan chi. Nhưng bà Quảng Ngân vậy, bà ngồi cái thiền thất, bà nói sao tôi ngồi từ sáng tới tối luôn, tôi không biết đau là cái gì hết. She says, I have no more pain. You wish. Yeah, she wishes. đau điên người, đau chết luôn. She said she's so painful that she can even see the Buddha coming to rescue her. Relieve her the pain. See, I heard too. No. 10 years, it still hurts. Yes, sir. Scary, isn't it? But let me tell you, if you endure the pain, then the pleasure comes. Cái hay ở chỗ này nè, cái gì mà chịu đựng cái đau đó, cái sướng nó mới tới. The kind of pleasure you don't experience before. Cái sướng này nè, mà quý vị chưa bao giờ lúc trước nó có được. Mình phải trả với cái giá bằng cái đau, mình mới thấy được cái đó. You have to pay the price of admission before you can experience this pleasure with pain. Quý vị muốn sướng cái này là phải chịu đau mới thấy được cái sướng này. That's the secret of cultivation. Cái này là cái bí mật của cái tu luyện. Mình phải trả cái giá mới được, cái đâu phải khơi khơi vậy. You have to pay the price. Okay? If you're not willing to pay the price, then you don't deserve to know what it's like. Nếu quý vị không đủ cái sức mạnh tinh thần, không đủ can đảm để trả cái giá, thì đừng có đòi muốn thấy cái đó. Okay? You can't afford it. Quý vị không đủ phước để mà thấy. You don't have enough blessings. Work at it. Okay. So what happened is that the pleasure is so wonderful. Cái sướng nó sướng dễ sợ lắm. Okay. That's when you become attached to pleasure. Lúc đó quý vị thấy cái sướng quá, chấp vào cái sướng. Nói trời ơi, tôi thiền sướng quá đi. Ngày mai tôi thiền tiếp. I want to continue this tomorrow. And tomorrow, it feels good again. I say, oh, I want some more the day after tomorrow. Ngày nào cũng đòi sướng hết. Okay. Cái người đó vẫn chưa giác ngộ. Those people are not still enlightened yet. You have to experience the pleasure. And then you say, big deal. I'm going to feel good again tomorrow. Ngày mai mình sẽ sướng lại. And then you continue your practice. The pleasure even gets better. Cái chuyện làm mà quý vị không biết, cái người mà không tu không biết cái chuyện này, cái bí mật người tu mới biết được đó. Cái sướng này đó, càng tu nó càng sướng thêm. The more you cultivate, the more the pleasure increases. This is why people cultivate. Vậy người ta mới tu. Don't think cultivators are stupid. Đừng có nghĩ người tu hay là người dốt nát. Người ta tu tại vì càng ngày ta càng sướng. They cultivate because they feel better. The pleasure increases. And so does the pain. So you learn to deal with the pleasure and not become attached to pleasure. Thành quý vị tu, tiếp tục tu, quý vị sẽ thấy cái sướng, càng ngày càng sướng, mà mình không chấp vào cái sướng đó. Mình không chấp vào càng ngày nó càng sướng. This is important. The more you cultivate, the more pleasurable it becomes. And you learn not to become attached to the increase in the pleasure. That's how you become enlightened. Như vậy mới giác ngộ được. So where are you today? Ngày hôm nay quý vị ở chỗ nào? Tell me. Okay. Who's still in the... let me summarize for you. Okay. So make sure that Chrissy gets it because she makes the extra trip here today with my mind. Okay. Ngày nay, có cái cô này ngày nay mới tới. Ngày hôm qua đã tới rồi. Tới 10 giờ đêm, 11 giờ đêm mới về tới nhà. 12 giờ đêm mới về tới nhà. Rồi ngày nay còn trốn chồng tới đây nữa. Thành nói cho cô biết là nó có nhiều cái giai đoạn. First of all, okay, when you cultivate, you need to endure the discomfort. Là cái tu đầu tiên hết, giai đoạn đầu tiên là phải chịu đựng cái khó chịu, cái đau đớn. Second phase is that once you endure it long enough, it becomes very pleasurable. Khi quý vị mà chịu đựng đủ đau rồi thì nó rất là sướng. Okay, when it hurts, your natural reaction is to stop, make it go away. You have to resist that. Lúc nó đau, mình khó chịu, mình muốn nó ngừng lại. Thì cái việc đầu tiên hết của mình là mình kháng cự lại cái muốn nó không đau. So the first phase that you learn to resist the temptation, to make a wish, you're wishing to make it go away. Lúc nó đau, mình kháng cự lại. Không muốn nó ngừng đau. Nó khó như vậy. That's how difficult it is to become enlightened. Nó khó mà giác ngộ như vậy. Tại lúc mình đau á, mình không được, như quả ngân, không được muốn cái đau nó ngừng lại. Mình chấp nhận cái đau. You learn to accept it and not let it bother you. Chấp cho nó đau. How do you learn to accept it? By not moving. Mình làm sao mình chấp nhận cái đau bây giờ? Nó đau, mình ngồi như tảng đá vậy, không có đụng đậy hết. Okay? And then the second phase, you experience pleasure. Cái giai đoạn thứ nhì, quý vị sung sướng dễ sợ lắm. Càng ngày nó càng sung sướng thêm nữa. The more you cultivate, the more the higher level you increases, the more pleasure it becomes. In contrast to all the sensual pleasure, ngược lại, những cái lạc thú của cái thế gian này đó, whether it's eating, cứ chẳng hạn như ăn uống, whether it's drinking, hoặc là uống rượu, hoặc là whether it's sleeping, hoặc là ngủ, whether it's sex, hoặc là cái tình dục, okay, whether it's clothes, hoặc là áo quần, whether it's your friends, hoặc có thể bạn bè mình, okay, all those has a limit. Tất cả những cái dục lạc mình có trong cái thế gian này đó, Nó có một cái mức nào đó thôi. Nó ngừng lại, không thể nào hơn được. Whereas the cultivation, pleasure from cultivation is limitless. Ngược lại, cái lạc thú mà cái tu hành đó, nó vô tận. Okay. So that's why the more you cultivate, the more pleasurable it becomes. Thành bởi vì mình càng tu, càng ngày mình càng sướng, càng sung sướng. Only you know that. No one else knows. Mình tu mình biết thôi. Okay? And you can't give it to someone else. Mình thì cho người khác được. If they want to experience it, they have to cultivate. Người khác muốn mượn hưởng ở đó phải tu. Không chịu tu, ráng mà chịu. If you refuse to cultivate,
big deal. It's their loss, not ours. Okay? So when you experience this pleasure, you need to learn to not become attached to the increase in the pleasure.
Thành khi quý vị tu mà càng ngày càng thấy sung sướng thì mình tập cái thói là mình kháng cự lại cái lòng tham lam của cái sướng đó, muốn sướng hơn nữa.
It's very tricky, think about it. Okay, like for example, yesterday is funny experience, funny. One of my disciples, she her son who was chasing after a girl twice his age, older and much taller than me. She says, "My mom, she starves me to death."
Ngày hôm qua tôi kể chuyện này, có cái nhóc ở trong chùa này 5 tuổi, nó gặp cái cô kia trẻ trẻ, nó cao hơn nó đứng tới ngực của cô mà gặp cô một cái là đi cua cổ. Nhỏ nó học hay, sẽ học nghề hay, sợ. Nó gặp nó nói là, cô biết không, mẹ của tôi hả, bỏ đói tôi.
And so this girl here is so naive. Cái cô này còn trẻ, mới chừng này thôi, thấy tội nghiệp quá. So she got some food and to spoon fed him. Thế cô lật tập đi kiếm mấy cái tô súp để mà đút cho nhỏ nó ăn. Nhỏ nó ăn khói.
The guy was shaking his legs. Oh, this is life. This is a good life.
And then he tells her. Nghe con nhắc nói nữa. Cô biết không? Tôi ăn á, mà mẹ tôi á, mà tôi ăn mà nửa chừng nhưng mà tôi bỏ là mẹ tôi giận dữ sợ lắm. À, để cho bắt cổ đuốc cho hết cái tô đó luôn.
That's my disciple, by the way.
Nó là đệ tử của tôi đó. Nó xong nó khôn, nó còn nói nữa. Cô có biết không? Chị có biết không? Hay là em á, tôi không biết em là chị, nó nói tiếng Anh với nhau, nên biết nó anh xin anh hay em chưa nữa. Nó nói, cô biết không, tôi ăn mà lưng chừng như vậy, mà tôi bỏ mứa như vậy là mẹ tôi giận lắm, tại để cho cô phải đút hết cả cái tô súp cho nó ăn cho nó sướng nè. Xong rồi con mẹ nó nghe một cái cô cái lần tới hỏi mẹ nó, tại sao cô mà bỏ đói con kỳ cục vậy, con nhỏ mẹ nó giận rồi, mặt nó xám xịt.
So the young lady came and sought out the boy's mother and said, why do you starve him to death? And the mother was so upset, her face is all gray, and this is a case of someone, this is a typical case of someone, okay, not being able to take the discomfort.
Đây là cái ví dụ cho quý vị thấy á, khi mình khổ đó, mình muốn cái khổ nó ngừng, mình chịu không nổi.
So you can tell this person is not enlightened yet. Biết rõ ràng cái người này vẫn chưa giác ngộ nữa. Mới nói con câu nó xám mặt ngay lập tức.
Just someone criticizes you and you can't take it. You feel like killing them. Okay? Not enlightened yet.
Cái người này chắc chắn quý vị, tôi cam đoan quý vị, cái người này chưa giác ngộ.
Okay? It takes a lot. It's not that easy, folks. Đừng có tưởng giác ngộ nó dễ đâu. Thử thách nhiều lắm. You endure a lot of tests.
Okay. All right. So anyway, so if you meditate, nếu quý vị thiền, and you work harder, nếu quý vị mà thiền, mà cố gắng mà tu như vậy, you have the chance to end your own birth and death. Quý vị có cái cơ hội để mà liễu sanh tử. Meaning that you can live as long as you want and you can die anytime you want.
Liễu sanh tử nghĩa là sao? Quý vị có thể chết lúc nào cũng được và muốn sống bao lâu cũng được.
You beyond birth and death. Quý vị không còn loài và cái vòng sanh tử nữa. Mình tự quyết định lấy.
Okay? And that's, so the answer here is that if you meditate to the point where you end your birth and death,
nếu quý vị, bởi vì cái trả lời câu này nói là nếu như quý vị muốn thiền tới trình độ mà quý vị có thể liễu sanh tử thì nên thiền, then you should meditate.
However, if you meditate and you cannot expect to end your birth and death, you're going to be in big trouble. Tại nếu như quý vị thiền mà không có thể liễu cái sanh tử mình được á, có nghĩa là trong tương lai quý vị sẽ bị đọa. Quý vị có quý vị không có thoát được đâu, không có dễ dàng đâu. Nếu như vậy thì nên niệm Phật. In that case, you better off resigning in Buddha's name. Okay? Because the Chan patriarchs, the tổ sư Thiền Tông đó, nói một câu, ngài Vĩnh Minh Thọ đó, the patriarch he says, if you do Chan, you meditate without resigning Buddha's name, Chan without pure land. Nói câu nổi tiếng lắm. Nói là thiền mà không có tịnh độ á. Okay. 9 out of 10 will get lost. Nếu quý vị thiền mà không có tu niệm Phật á, là 9 người trong 10 người sẽ bị lạc đường. In particular, this is a scary part about this thing. Cái chuyện này chuyện dễ sợ nhất đó. Là khi quý vị đi lạc đường như vậy, cái cảnh giới âm đó, cảnh giới âm có nghĩa là ma quỷ nó hiện ra. What is meant by the yin state is that the ghosts and the spirits and the demons come to harass you. Nó tới, ma quỷ nó tới, nó hành hạ mình. Okay? And they're very powerful. Những cái tụi ma quỷ này nó rất là mạnh. Nó rất là ác. Not only are they powerful, they're extremely evil. And when they come, they have a way of confusing you. Nó có đủ cái thần lực để nó làm chúng ta mê muội. Look at that this way. Nói cái gì nghe. Đừng nói chuyện xa vời. Don't think it's theory. Khi về tới cái chùa này, tâm nó lắng xuống, đúng không? You come to the temple, your mind quiets down, doesn't it? Khi về tới chùa này, cái tâm nó lắng xuống, đúng không? A little bit more quiet than at home. Tới chùa này, cái tâm nó lắng hơn ở nhà một tí. Is that correct? Raise your hand. Let me see. Ah, giơ tay đây qua nữa. Only 2 people. 3. Okay. It says, you don't know. Okay. It's only 9 out of 10. It's not bad. You go to the cemetery, you have the exact opposite effect. Quý vị tới cái nghĩa địa đó, cái ảnh hưởng nó ngược lại. Cái tâm quý vị sẽ nó tán loạn lên. You go to the cemetery, your mind become chaotic. You don't believe me? This afternoon, after we're done here in about half an hour, go to the cemetery and stay there for 2 hours. And then you tell me. Quý vị không tin hả? Lát xong cái này, tới nghĩa địa đi ngồi chơi đó 2 tiếng ngồi chơi tôi quay. Okay? Especially bring my mind along. You know? So that all the ghosts come and sniff at her. Veal, they all tell each other. Yes. Ở đâu? Tới đâu? Hả? Ở Rose Hill hả? À. Tốt cái chỗ đó không tùy cái chỗ là nếu mà tới mà tùy lúc nữa tới mà tới ban đêm á thì nó à buổi trưa đó nha. Tại vì như vậy nè, trong ban ngày á, cái ban ngày á, là cái tụi cái quài dương đó, thành là tụi nó vẫn chưa ra, ban đêm tụi nó mới lộng, nó tới nó quấy mình. Đúng rồi, người ta không phạm mình, nhưng đều lúc mà nhiều khi chẳng hạn như bắt tới ban đêm nó mở party, nhưng mình ngồi mình giảng kinh bên này, bên kia nó mở party, bên kia nó uống rượu, nó hát, nó bật nhạc này nọ, mình cũng chịu thôi. Tại vì cái lúc nó làm như vậy, nó tán loạn mình thôi.
thành tùy lúc á. Sao? Dạ. Dạ. Ngay cái chùa, ngay một cái hệ thống đó, hệ thống mà lớn mà sư phụ tôi đó, mỗi cái chùa nó khác nhau nha. Không thanh tịnh. Ok, mình đừng nói tên chùa nghe chưa? Không đừng nói tên chùa. Tôi hiểu tôi nói. Tại vì ngày hôm qua tôi cảm tưởng như vậy không? Có chứ không? Mình biết mà có cái khác biệt. They saying the Vietnamese now, this is important, and in the future, we need to make sure we translate to English for you folks, okay? Because it's the least we can do, okay? Không phải đâu, không phải đâu, nó khác nha. Sao? À, đúng rồi. Thế nào? À, bên kia đó cũng vậy luôn. À, cũng vậy luôn đó. Nó sao động ở trong phải không? Nó cũng là thiền viện. Không, thế tức là mình là tịnh độ, mình đâu có dám nói thiền đâu. Mình thiền, biết gì về thiền. Mình tới mấy cái thiền viện mình thiền này nó ồn quá. Đúng không? They all say, they all echo the same feeling. From Christy to, I can name her name because it's safe. We went to the temple yesterday, the meditation temple. They walked in, they said, this is too chaotic here. I mean, their mind is not calm. Okay. And they also said that the other temple, the other Chan Taiwanese temple in close by as well, they went there and they didn't feel at peace either. So this is a testament to the level of practice. When you practice, you attain a level of calmness. So wherever you go, you can compare it against something else. Okay. Thành quý vị biết khi quý vị tu đó, quý vị mà ngồi lắng, ngồi thiền lắng xuống được rồi đó, thì mình thấy được cái cảnh, cái tâm mình như vậy rồi. Còn mới đi mấy chỗ khác đó, mình có thể so sánh được cái tâm mình lúc mình ngồi ở đây nó lắng ra sao, tới chỗ khác cái tâm mình nó khác, nó dao động ra sao. Thành có thể thấy được. So it's for real for these people. They can sense it. And that's what I used to do. I go to temples to temples. I would cross my legs. Rất tôi tiêu môn tôi làm như vậy. Tôi tới một cái chùa, tôi xếp bằng lại, tôi coi thử cái chỗ này nó yên là không yên. Because you can sense the energy in every single temple. Okay? And that's how I gauge temples, which one I should linger around longer. Tôi tới mấy chùa, tôi chuyên muốn làm như vậy để tôi coi thấy chỗ nào yên, tôi ở lại lâu hơn. Chỗ nào mà náo loạn, tôi tránh cái chỗ đó. So that they all saying, many, all four of them are saying, that yesterday when we went to the other temple, they felt the temple is too chaotic. Yes. It's not the people, it's the mindset. It's just that the brain waves is too busy. It's not these small people, it's not the crowd. It's a fact that the whole temple is chaotic. It's the same level of energy than when I came on Monday. Nói cái gì biết, lúc mà tới ngày thứ hai á, nó cũng như là ngày hôm qua vậy đó. Nó không khác gì hết đó. Nên tôi biết từ lâu rồi. I knew it a long time ago. Okay. Even Danny says yesterday, he says, he puts it differently in the way you do. He says, I feel that the Dharma protectors are kind of raw. Ngày hôm qua ông nói đó, ông nói với tôi, lúc đi về, ông trở về, ông nói với tôi, con có cảm tưởng là mấy cái vị hộ pháp ở đây đó, trình độ họ nó hơi thô sơ. And I say, yeah. I say, of course. As if they
the kind of unsophisticated.
Thì tôi nói thấy ông nói, ý ông nói là những cái người mà hộ pháp đây á, là cái võ công của họ nó hơi thiếu cái sự khéo léo, thiếu cái sự trau chuốt.
Yeah, that's how I felt. That's what he senses. You worry about you, he senses outside.
Okay. Quý vị mới thấy trong tâm quý vị thôi. Còn ông này ông thấy ở ngoài luôn. Ông nói là trình độ ông cao hơn quý vị một tí.
So he says, these Dharma protectors, they're on the rough side. Because he's near their level.
Ông thấy được tại vì trình độ ông gần tụi nó rồi. Ông mới thấy được.
You cannot see it. The rest you can't see it because your level is not there yet. So you cannot see the Dharma protector's level. Okay? And he says, these guys are unsophisticated. So unsophisticated.
Ông thấy được cái nhóm này đó, trình độ họ còn thô sơ, còn thiếu cái sự trải chuốt, thiếu cái sự uyển chuyển.
I made fun of him. Tôi mới chọc ông. Tôi nói, so they're raw compared to our Dharma protectors.
Cái tụi mới chọc, tôi hỏi ông, vậy ông so sánh cái tụi này nó thô đối với hộ pháp của chùa mình hả?
You know what he said? Biết ông trả lời sao?
What do you think he said?
Cái vị nghĩ ông trả lời sao?
No idea.
Người nói tôi không biết. Cái vị nghĩ sao?
He says, I have no idea.
Ông trả lời sao? Ông nói con không biết.
Trình độ ông sao mới thấy trình độ được cái hộ pháp chùa này được. Xin lỗi quý vị.
Đừng có hòng em.
Tôi thử với thử nó bịp, nó có thử nó sợ chừng nào.
Con không thấy được.
So I was testing him. I said, and he said, I can't tell.
Tôi đâu, con không biết được.
Làm sao mà trình độ mà thấy được.
Đói thấy. Hộ pháp chùa này sao mà thấy nổi.
Thành ra nhỏ nó thành thật.
Okay, so when these yin states manifest, they're very scary.
Lúc mà quỷ, ma quỷ nó tới, nó hành quý vị, nó dễ sợ lắm. Nó tới là cái tâm mình nó náo động ngay lập tức.
When they come, your mind becomes chaotic. That's why they come.
Nó tới để làm tâm mình náo động thôi.
Okay. And that's when you become confused.
Lúc đó mình bị mê hoặc, mình bị mê muội.
And you get into trouble.
Mình bị mê hoặc, thành ra mình chọn trật đường, mình sẽ đọa.
Okay? And that's why it says, please choose carefully. Do not follow these things.
Cuối cùng nói cái vị nhớ, gặp những trường hợp như vậy, đừng có chọn, đừng chọn cẩn thận.
Chọn lạc đường ráng mới chịu.
So how do you choose? Chọn sao bây giờ? I may ask you.
How do you choose?
How do you choose carefully? Sao mà chọn cho cẩn thận bây giờ?
Sao? How?
When
you confuse, you follow. You choose the wrong road. They have to choose carefully. They confuse you because they want you to follow them.
Họ làm cái gì mê muội để họ muốn cái gì theo họ để mà đọa, họ kéo cái gì xuống. Thành vì vì chọn sao? Chọn đúng đường thì chọn sao chọn bây giờ?
How do you choose make the proper choice?
How?
Sao cô Hiền Nhã? Chọn sao bây giờ? Nếu mà tới nó làm cho mình cái tâm mình nó náo loạn, mình đi theo tụi nó, mình đọa. Bây giờ mình chọn đúng, chọn cách nào đúng bây giờ? Trời đất ơi, mình giảng pháp mình nói Phật tử nói là quý vị phải chọn cẩn thận, nhưng thôi mình chọn cái thôi. Phật tử nó hỏi ngay lập tức là sao mà chọn đúng bây giờ hả? Sao nói khơi khơi hay không vậy hả? Chọn đúng hay chọn cách nào bây giờ? How do you choose? Yes.
Well, for one thing, you have to have a highly developed sense of intuition, so that anything feels wrong, you don't go with it. That's where it starts. And then you have to be able to recognize what's right.
Okay. Nó là phải biết chọn đúng, biết chọn đúng, biết chọn sai. Thấy không? Không phải lúc đó là bác không có ông thầy đâu. Bác đâu, chỉ có tụi nó tới nó làm náo loạn bác thôi. Làm sao chọn bây giờ? Đó ông thầy không có đó. Bác không biết pháp ông thầy là pháp gì hết. Vậy nó tới, nó làm ma, nó làm ám ảnh. Náo loạn. Sao? Ngồi thầy Phật. Yes. Okay. Thì you all right? Sao? Còn ngừng nói đi. Okay. This is how you choose. Mình chọn như vậy nè. You're all right. Quý vị đều đúng hết. Okay. What you do is you go back to the Buddha's name. Quý vị muốn chọn là trở về lại cái niệm Phật. Đúng. Cái linh tính bác rất là đúng. Lúc đó chỉ còn cái niệm Phật mới là thật thôi. At that point in time, only the Buddha's name is real to you. Don't have, you should not believe in anything else. Không cần tin gì khác, chỉ cần tin niệm Phật thôi. Okay. That's all you have left. That's what you can count on all the time. Khi nào quý vị, cái tâm quý vị chỉ nhớ tới Phật thôi, niệm Phật thôi, thì cái đó là nó, cái thật quý vị có thể có được. Còn những cái khác nó không có quan trọng. Nothing else matters. Okay? Not the food, not the money, not the girls, not the glory, not the adoration. It doesn't matter anymore. The only thing real for you, the only saving thing that you can count on is the Buddha. Lúc đó, cái tiền bạc nó cũng không giúp mình được. Cái của cải nó không giúp mình được. Cái con cái mình không giúp mình được. Cha mẹ mình không giúp mình được. Okay? Cái sung sướng nó cũng không giúp mình được. Không có gì giúp mình được hết. Cái duy nhất còn lại là cái Phật thôi. Phật A-di-đà mới giúp mình được thôi. Mình cần một cái thôi là Phật A-di-đà thôi. Thì mình chọn đúng. Okay. Okay. Let me remind you. Nhắc cái chuyện này nè. Okay. This is why we practice. Bởi vậy quý vị muốn tới chùa nghe giảng kinh, nghe giảng để mà niệm Phật một tí xíu buổi sáng vậy đó. Tại vì như vậy này, quý vị đang tập rằng bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra, mình chỉ niệm Phật thôi. This is why you go to the temple to train, because we're training you. That no matter what happens, you should be reciting Buddha's name. That's it. That's the only thing that's real. Còn một cái cuối cùng thôi là niệm Phật thôi.
Không có gì quan trọng hết. Not your husband, không phải là chồng mình nữa. Not your children, không phải là con mình nữa. Not your money, không phải là tiền mình nữa. Không làm gì được cho mình hết. None of them can do anything for you except for the Buddha. Chỉ còn Phật thôi. Okay, at that time. That's it. That's the only thing that matters. Okay? And that's how you get out. That's how you choose. Mình chọn như vậy, mình chỉ chọn Phật thôi. Nghe rõ ràng không? Mình chọn một chuyện thôi, là Phật thôi, niệm Phật thôi. Please remember that. Nhớ như vậy nữa. Mình chọn một chuyện thôi, niệm Phật. Okay?
Yes. Yeah, this is a comment. It's just related. Being approached by the yin world at certain times, especially when you die, that the experience that I've had in life.
Yeah.
Is that,
very good.
I don't know if it's the same for everybody, but at least in show business, you're approached by people who want some kind of power over you.
Mm-hmm.
That are so clever.
Mm-hmm.
And so interested.
Mm-hmm.
Making you think something that is not true.
Mm-hmm.
And they can actually change the way their faces look. They can generate emotions that they're not really feeling.
Mm-hmm.
You know, they can make themselves feel the emotions.
Right.
Even though it's totally insincere.
Right.
They can imitate sincerity so perfectly that you actually can't tell.
Right.
That they're not sincere.
Right.
How much worse can it be?
Mm.
For beings that have spiritual powers, to see through that.
Yeah. That's when you no matter what, you keep on reciting Buddha's name, even during when you're alive, until your head clears, then you see clearly. Because even though if they fake it. They can fake it for so long, eventually they have to reveal themselves. So you wait, you keep on reciting Buddha's name, eventually they run out of ruses, of tricks. Okay? That's choosing.
Ông này nói, không phải riêng chết đâu, mà sống cái vị cũng vậy. Nhiều khi nó tới, ta bịp mình, ta gạt mình, ta làm bộ, làm tịch, mình không cách nào biết là đúng là sai hết đó. Okay. Thì lúc đó mình cũng làm như vậy luôn. Mình ngồi mình niệm Phật thôi. Tại mình cứ đợi hoài. Lúc mà họ cứ làm bộ làm tịch, họ cứ gạt mình một thời gian là cùng họ bị lòi ra hết rồi. À, hết sức rồi. Họ cũng bị lòi ra sự thật. Thành mình chỉ đợi thôi. That's choosing when you're alive. A slight variation. Nó khác tí xíu thôi. Nếu quý vị còn sống. Okay. Quý vị chọn một cách là không làm gì hết. When you're alive. The way you choose is by not doing anything, not getting upset, even though they say, "Yeah, bad mother." Cool, as if you didn't hear anything. That's how you choose. Đi chơi vậy thôi. Họ là xà láng, họ là tán loạn quá đi, cái tâm họ tán loạn rồi.
Chỉ là tham quan chơi, có biết gì thôi.
Đi chơi vậy thôi, đi vui vậy. Are we in control of anything? Are we not in control of anything? Why do you need to be in control? Why are you such a control freak? Huh? What kind of question is this? Câu hỏi, ủa, mình có tự chủ á? Ủa, tôi hỏi ngược lại, tại sao mình phải cần tự chủ? Sao quý vị mà cứ đòi là làm chủ hoài? You sound like you sound like a typical mother. You want to control everything, including your children. Giống như nói giống như bất cứ người mẹ nào ấy, khi nào muốn làm chủ ấy, nhất là muốn làm chủ con cái mình. Ấy. You're pretty sick. Bệnh hoạn dễ sợ.
This is what happens to parents. Parents are so control freaks. They cannot control their children. Những cái cha mẹ đó, muốn là làm chủ con cái mình. Vừa vừa thôi, come on, give me a break. Give him a chance. Yeah. À, sao? He says, it's not like that. You got it wrong. If it's not the case, why are you justifying yourself? Nếu không phải vậy, tại sao phải đính chính làm cái gì? Nếu mà tôi sai thì nhìn cười thôi á. If I'm wrong, you should be looking at me and say, why you need to justify yourself? Khi mà quý vị mà tôi nói như vậy, quý vị mà đính chính là tôi cũng thèm nghe rồi. Chứ còn nếu tôi nói xong quý vị nhìn khinh khỉnh nhìn tôi, thế tôi hiểu ngay lập tức. Oh, you have to look at me in like you sliding me. Then I get it right away. If you justify yourself, I say yeah. I got you. Go ahead, justify yourself. Let me see what you have to say. So? She says, have you noticed my two daughters? This is how they dress and go to the temple. Low cuts. I didn't notice it, okay? Especially I'm sitting on a vantage point as well. And she says, if I don't say anything, I can't. So I say, nó mặc thì nó mặc thôi. Nếu mà look at it this way, it's better than they have something on top instead of nothing at all. Well, never mind. Ít nhất nó tới chùa. Ông này ít nhất nó tới chùa. Tôi nói là tôi cũng đùa. Tôi nói là chẳng thà. Ít nhất nó có mặc cái gì. Nó không có mặc nó còn phiền hơn tí nữa. Wow, it's not funny. She doesn't find it funny at all. Không, nhưng điều kể nó cho. Let me put it this way for you, all of you. Okay? Stop controlling your children. Đừng có đòi làm chủ con cái mình. Please stop it. Please. I see it. Every single family, every single mother, every single father. And you know, in the last, let me share you a truth I have. In the last 7 years of teaching, tôi dạy 7 năm rồi, I only met one parent who's not a control freak. Tôi chỉ gặp một người cha mẹ duy nhất mà không có đòi làm chủ con cái thôi. The rest of you, phần lớn quý vị hả? Cũng đòi giật dây con trai. You are pulling strings to your children. You love to do this. mẹ quý vị là ai cũng giật dây con cái mình như điên.
Okay, so what are the children like in
that time? Rotten.
Huh?
Rotten. But that's a different story. It's not the problem. It's two different things. You have to be the parent. I'm talking about the parent. I'm not talking about the children. You got it wrong. The children pick and choose what works for them. You don't have to control them. Quý vị hiểu lầm rồi. Ông hay ngược lại vậy. Đứa con cái người này là sao? Tôi nói không phải người con, đứa con nó hư dễ sợ lắm. Đứa con này tôi muốn thấy cái đứa con này, tôi muốn giọng nó một cú. When I see the children, I feel like slapping in the face. That's how bad they are. Okay? But I don't get to see them, so I'm safe. Những điều á, con nó hư, con nó tốt là tại vì đứa con chứ không phải tại mình. Đứa con nó có cái sự quyết định của nó. Okay? Mình không cần kiềm chế tụi nó. You don't need to control them. Nó mà hư, mình làm như nó cũng hư hết á. When if they're supposed to be rotten, they will be rotten no matter what you do.
They pick and choose from you. Cái sự lựa chọn nó chọn từ mình ra nữa. They look at you and say, I like this part about my mother. I don't like this part about my mother. I'm going to like this part about someone else. They pick and choose. Don't think that you can control them. Đừng có nghĩ rằng nó chọn gì hay, nó thích nó chọn thôi. Còn gì nó thích nó thèm đó, nó lấy cái chỗ khác. Đừng có nghĩ là mình phải điều khiển tụi nó. Mình cần điều khiển tụi nó. Khiến làm gì? Quý dài. Let them be. All you do is you give them comfort, you give them support. That's all you do. Let them choose for themselves. They will pick what is good from you, okay? And the bad from you as well. So you make sure you become a good person. Then they pick only the good stuff. They have no chance to pick the bad stuff. Don't blame it on them.
So really the best thing you can do is to be a good example.
Be a good example. Don't have to control them. If they happen to like girls, let them like girls. Nothing wrong with that. What can you do? You can't control them. That's why I see him roaming around looking at girls every time. Every time there's good looking girls, he goes around. Oh, yeah. I see it for the last 3 years. You think it's new? No, I noticed the very first day. Do you think I can control him? I can't. Cái vì nghĩ cho qua. Vì cứ tưởng như là tôi không biết cái thằng nhỏ này nó tới chùa, nó thấy con cái nó cứ liếc tới, nó nhìn lui nhìn tới, nó la cà hoài. Mình thấy là cái lúc tới nó tới mà thấy cái tướng cái thằng này là không xong rồi. Mình đâu có làm gì được đâu. Bây giờ nó cần lộ ra. Mình kiềm chế đâu có được đâu. So, thành ra mình muốn dạy con cái mình á là mình nó chọn cái hay với cái xấu của mình. Thành muốn bậc cha mẹ của mình á muốn dạy con cái mình thành người tốt, thành nó chỉ chọn được cái tốt của mình thôi, nó không chọn được cái xấu của mình. Đó là dạy nó như vậy đó, chứ đâu cần phải kiềm chế nó làm cái gì. Mình xấu nó mới bắt chước. Mình không xấu sao nó bắt chước mình được. If you're all good, she's going to imitate all good from you. If you have some bad stuff, you have a temper, if you're jealous, if you're mean, they're going to imitate all the bad traits from you. Because they observe you day and night. Don't you get it? You don't need to control them. They observe you and they imitate you. Con cái mình, nó quan sát mình, nó bắt chước mình. Nó tự động, nó bắt chước mình. Nó dễ sợ lắm. Thành muốn dạy nó, mình thành người tốt, nó thành người tốt ngay. Tức mình có cái xấu, tự động nó bắt chước mấy cái xấu của mình luôn nữa. If you're a good person, they're going to imitate all the goodness from you. If you have some bad traits, they're going to imitate those bad traits as well. And there you go, you blame them. You're such a rotten baby, you're such a rotten child. It came from you. When are you going to get it? Huh? Yes. I'm calm now. Yes. Yes. Don't tell me you don't glance at girls.
I didn't deny. I'm just.
You don't think I know? Of course I know these things, but I don't say anything. Just because you married, you think I don't know those things? Are you kidding me? All right, Charlie. Okay, so you get it? Vì nghe không? Đừng có kiềm chế con cái mình, kệ nó. Cho nó mặc hở hang. Thầy bên duyên ráng chịu thầy. So I say, so if your daughter wears a low cut stuff to the temple, let him. If the master wants to look at him, let him. I say, take a good look before, because I. Well, you still can. I'm kidding. It's not your problem. Why do you keep on controlling people? Đâu phải chuyện của mình đâu, mình cứ đòi kiềm chế người ta hỏi. Right? They decide for themselves. Phải tôn trọng cái sự lựa chọn của nó. Mình chỉ cho nó thấy cái tốt để hy vọng nó chọn cái tốt thôi, chứ đừng có bắt nó chọn cái tốt. Please, let me remind you, all of you parents. all we can do is show them the difference between good and bad. Okay? And we hope that they choose the good. That's all we can do. Okay? You can't force them. There's no sense in forcing them. Cách nó bắt nó được cái đó. Nó chọn tốt tại nó lợi cho nó sẽ chọn. They choose good because it's to their advantage. They're not as stupid as you think. They know. Yeah. Từ nào? Đừng nói tên, đừng nói tên. We're not naming names, okay? Yeah? Em lầm quá. Không biết. You don't know what you're talking about. Cái cô này cô nói tầm bậy. She claims that there is this big temple where the guy who sits back that came from, originated from. You know what I'm talking about. We're not naming names, okay? Yeah, that man back there. Yeah, the one by himself. What the temple he comes from. Because we need to protect the identity of temples. You know, we have too many temples, okay, today. And she claims that from the temple where he comes from, that man right there, yeah, that's him. All the children behave themselves. I say, you don't know what you're talking about.
There's not such a place.
It's not such a place. Are you kidding me? I was inside those temples. I saw those kids. I lived with those kids day and night. Some of them are like me as well. And none of them stuck around. Tôi đã sống cái chùa đó rồi, tôi đã ở với tụi nó rồi. Nó cũng giống như tôi, cũng giống tụi nó. Không có đứa nào nó còn ở ngày hôm nay hết. Đừng có nói tôi là người tốt. Don't tell me the good people. Give me a break. You don't know what you're talking about. Cái tưởng tượng không? Ở ngoài xong tưởng tượng là tốt hay xấu không? Yeah. Sao bác? So she said she gave Lana an example and this advice. She says at home she would teach her children. There's an altar. She would teach her children to dress properly and go to the altar, make the offering. You don't wear shorts and go to the temple and make offering like short shorts today. Okay, that's how you train them right at home. I say that's a very good thing. Muốn dạy nó vậy cũng rất là khéo léo. On the other hand, nếu như vậy á, nói cho bác nghe, nói bác thân hương nghe này. Làm như vậy thì nó mất cái vui. Then you do it like that, then you miss out. Tại vì phải cho nó tới nó mặc quần xà lọn mới coi thử cái cầu nào mới liếc cái đùi nó. Thì lâu lâu phải có người tới nó mới coi thử cái ông nào mà có định lực cao chứ. See, my attitude is that you allow these people to come to the temple. I don't discriminate against them. So whenever these girls with the short show up with those great legs, I want to see which one has samadhi power and not glance at their legs.
What happened? Are you missing something?
Yeah, you missed something. You miss all the juicy stuff. We're talking about girls' legs with low-cut dresses today. Coi định lực có bao nhiêu chứ cứ nói là cái chùa này chùa đàng hoàng, người ta mặc nó lâu lâu cho tao mặc hở để coi thử mới có định lực hay không định lực chứ. Cái đòi kiềm chế thôi. My attitude it's okay every now and then let them wear low cuts and short shorts and see who has samadhi power. Okay? Let me tell you this, not giving any. I'm not talking about theory. Tôi không nói chuyện lý thuyết đâu. You cultivate, cái vị tu đó. Okay? You have to face this test. Muốn tu phải đương đầu những cái thử thách này của mình. Okay? Nếu không có thử thách mình tu không có được. If you do not have any test, you cannot pass the grade. Không có bài thi, không thể nào lên lớp được. You get it? Each of us, những người trong mình này, let me tell you, the Dharma of the left form Dharma, now you mentioned, I will tell you what the left form Dharma is. Ngày hôm nay tôi nói cái vị nghe, cái pháp người xuất gia như vậy này. I told this to my Dharma brother in the desert. Tôi nói cái này ông sư huynh tôi đó. Bữa trước tôi thăm tôi nói ông, tôi nói là sư huynh có biết không? Người tu hành của mình, người xuất gia của mình đó, mình tu để làm gì? Why do we leave the home life? Hả? Cô Hiền Nhã, xuất gia làm cái gì? Nói cô nghe này. Phát người xuất gia của tôi này. Tôi nói cái chuyện trắng trợn cho quý vị nghe này. Let me put it bluntly for you. Okay? And you maybe too much more than you can take. Nó hơi choảng tai một tí. Tôi xin lỗi trước quý vị. Okay? Are you ready? Brace yourself now. Okay? Nghe rõ ra không? Sẵn sàng chưa? Okay? I told him. Tôi nói ông thầy, ông nói là thầy biết không? Sau cái bao nhiêu năm mà tôi mới khám phá một chuyện. After all these years, I finally understand something. Left home people's dharma, cái người tu hành, người xuất gia, pháp người xuất gia thì biết không? Là khi mở được, đưa được cái miệng mèo mà mở không, mèo không ăn mỡ. This is a left home people's dharma, Randy. This is not about theory. It's about you serve a steak in front of your mouth and no one around, you're not going to eat. You hear me? If you say, oh, I'm a left home person, I don't do these things, I say, I don't believe you. Here's a steak. What are you going to do now? I'm not looking. It's yours. Tôi không nhìn, tôi đưa cho vị cái miếng mỡ thôi, có ăn là không thôi, quý vị tự quyết định đấy. Tôi nhìn làm cái gì? Why do you have to look? Huh? It's your life. It's your decision. Do you want to be a loved home person? Or you want to be a lay person? Quý vị muốn làm người xuất gia hay muốn làm người tài gia? Phải quyết định, cái đó quyết định của mình, chứ không phải quyết định của ai hết. This is your decision, no one else's. That's the left home person dharma. If you say, I'm a left home person, you can't come near me. Đừng có nói tôi là người xuất gia, cái gì muốn gần tôi cũng được. Này, muốn cúng thôi, để cái đồ đây, xong thôi. What kind of left home person is that? Cái gì không? Có những cái pháp người ta nói là quý vị muốn cúng tôi, cúng tôi hả? If you want to offer to me, here's a piece of cloth. You put your money here. You put your food here. Far from me. Now roll it. You can't get close to me. What kind of left home person dharma is that? Cái pháp gì kỳ vậy? Sao hèn vậy? What kind of person are you? You don't even dare smell the steak. Huh? Because if the steak gets any closer, you're going to eat it? Huh? What kind of dharma is that? Quý vị không? Quý vị ở ngoài tới chùa, see, you guys come to the temple, you think we are so perfect. We are ideal. But every day, we have to face this decision. Do we eat? Do I eat now when no one's looking? Or shall I not today? Tôi nói với thầy tôi, sư huynh tôi nói vậy đó. Thầy có biết không? Người xuất gia mình là vậy đó. Ngày hôm nay mình có ăn mỡ hay là đợi ngày sau? Nói chuyện trên trời dưới đất với tôi. Tôi cách gì mà nói với tôi là quý vị là có pháp xuất gia. Nói là lý tưởng tôi là người cao thượng. Xin lỗi quý vị đó. Tôi không cao thượng như thế đó. Có gì, có thèm nữa nổi phải ăn ngày hôm nay không nè? You have so much craving. Are you going to succumb today? That's our dharma. That's right. That's right.
The arhat will stay there.
The arhat says...
But that's a self-limiting part of it.
This is the arhat.
You know, this is what Chris is. This is what I was told in the other temples.
He said, the women, they cannot look at us, monks, and you go like this, and you make an offering, whatever it is you offer, they want to go like this. He said. My disciple was so offended. Joseph was so offended. He said, you treat me like dirt. You treat me like I'm gonna harm you. Of course I'm gonna harm you, but that's my purpose. Because I help you with your cultivation. No? Without the test, without the temptation, how do we know it's for real? Huh? It's theory to you, right? I mean, we're above it. Yeah. I don't believe it until you serve it to my platter, to my mouth. Then I believe you. That's Lephum Dharma, my friends. It's not this. This is not Lephum Dharma. I refuse to cultivate this. Okay? You get it? Cô nghe có hiểu không? Không có cái pháp nào tu người xuất gia mà nói là muốn tới cúng tôi là phải... Trải cái khăn ra dài thế dài, quăng tôi luôn. Xong rồi để rồi tôi cuốn lại. Hèn dữ mấy. Mình xuất gia, mình phải cho cái mỡ tới miệng mình luôn. Ngửi mùi thơm mỡ, mèo có dám ăn hay là không? Em nghe không ăn? Tâm bậy. Tưởng tượng không? Ông này ông nói, cái đó là sự khác biệt giữa người A-la-hán, người Bồ-Tát. Vậy đó. Người A-la-hán là ta sợ, còn người Bồ-Tát á, ta sẵn sàng để mở tới miệng mình luôn. The Bodhisattva, give it to me. Some of them, oh. Đâu có sợ. They're not afraid. Yeah. They go like this, and the cat comes out. You think they're afraid? No, they're not. Bồ Tát như vậy đó. Đã đưa tới mở rồi, không thèm ăn. Mà lâu lâu ăn cái chơi thử cái gì, tụi nó có điên không? Yes, honey. What? Sao? Why do we need control? Because you're confused. That's why you want to control others. Out of fear? Out of the fear of the loss. Of losing. Hỏi, very good question. Tại sao mình phải kiềm chế người khác? Because, tại vì mình sợ bị thiệt thòi, mình sợ bị thiệt thòi, bị mất. Loss, you're afraid of the loss. You're afraid to get hurt. Let's say you love your son so much. He goes and gets into trouble. It hurts you. You're afraid of that hurt. The hurt of losing face, hurt of the pain, seeing, watch the pain that you witness it, the pain from your wife, okay? The loss of face with your family and friends, okay? You're afraid of all those things. That's why you control everyone around you. Quý vị biết không? Mình kềm chế con cái mà mình sợ bị thiệt thòi, mình sợ bị thua. Thua gì? Lỡ nó làm bậy á. Mình nó khổ sở, mình đau khổ với nó mình mất mặt với họ hàng gia đình của mình. Mình chịu không được, mình sợ cái đó, mình phải kiềm chế tụi đó. That's why we are control freaks. We are afraid. We are chicken. Sao? Hiện nay bây giờ hiểu pháp, phương pháp tu chưa?
Tu nó phải thử lửa. See, this is again left home people dharma. You need to test.
Don't tell me that you need that cái người xuất gia, pháp người xuất gia vậy.
This is the left home people dharma. No one dares talk about it this way.
Không ai dám nói với cái cách như vậy. Tại vì tôi tu mấy năm rồi, tôi thử, tôi thất bại biết bao, rồi tôi mới, bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu.
This I begin to understand it. Unless you face it, you're not gonna know for sure.
Cho tới khi mà nó đưa tới miệng rồi, mình quyết định không ăn, đó mình mới biết mình thiệt sự là người tu hành. Không thể tưởng tượng được nữa.
She says we need to put up a facade because it helps other lay people. So I don't give a damn about lay people.
Tôi không cần biết người tại gia nha. Tôi tu người xuất gia là tôi giải thoát cho tôi. Cô bằng chấp trước với người khác làm cái gì? Tôi không biết tôi giải thoát chưa nè. Người khác biết tôi giải thoát làm cái gì? Tôi giải thoát là tôi biết thôi. Người khác nghĩ tôi không giải thoát tôi còn mừng hơn nữa.
I just gave her the exact opposite. I'm a left home person. I want to know that I'm a left home person. I need to know for myself. I want my mind is a left home person. I need to know that. Okay? I need to pass the test. Okay? When I pass the test, I'm the only one who knows. I'm not going to go around and say, hey, listen, see how great I am. I record it, you know, from... I make a movie about it. I put a steak in front of my mouth. I refuse to eat it time and time again. See the date stamps. No, you know it for yourself. And once you know it for yourself, no one else is supposed to know. Actually, you prefer that no one else knows and everyone else thinks that you are not a left home person. So they leave you alone.
Tôi là mình biết, mình tự xong rồi. Mình muốn biết người khác biết. Tại sao? Để người ta mình yên thân. Tại vì người ta nghĩ mà. Tại vì chỉ có biết như vậy. Khi mà người ta tin là mình là giải thoát rồi. Ta cứ thử hoài à. Ta cứ làm phiền mình hoài à. Mình né. Mình nấp núp. Không ai biết được hết đó.
I taught her the Dharma. Once you sure, then you don't want anyone else to know, because if they think that you made it, they will come and test you constantly. Always, all the time. You have no time for anything else. You're better off letting everyone think you're an idiot, and they leave you alone and say, this guy's a loser. It's no sense in testing him. Okay? Never mind.
Chấp tướng, these Hinayana people, they're so attached to Marx. Oh, chấp tướng quá đi. Họ vẫn chưa hiểu tu. They don't understand how to cultivate yet. Mà cứ tưởng mình biết cái phương pháp tu. And they think after 10, 15 years, 50 years, they think they understand how to cultivate. No, they don't.
Cứ tưởng họ sau mấy chục năm là mình hiểu cái mình hiểu là cách tu. Xin lỗi quý vị. Quý vị mấy chục kiếp nữa vẫn hiểu như thế. Có ông thầy dạy mới hiểu được. You need a teacher to teach you that.
So I fail miserably. That's why I share you all these experiences. I'm still passing the test of these steak tests. Tôi nói cái việc sang sẻ cái việc ngày hôm nay, nếu kể chuyện cho quý vị vui, cho quý vị gọi chuyện khôi hài, cho quý vị cười. Người xuất gia chúng tôi là cứ thử thách mới mở hoài. We fool around with the steaks all the time.
Okay. That's the left home dharma. It's not hiding in a corner. It's loser. I don't like those people.
Cái pháp mà tu mà núp một chỗ để mà né xa lánh cái chuyện cám dỗ này nọ là cái pháp đó. Yeah.
It is true. Depends on which phases.
Câu này không nói đúng. Nó là nhiều khi mình phải đợi một thời gian mà đủ sức mà mới dám thử lửa. Cái lửa nó chưa đủ, nó chưa đủ mạnh, nó gió nó thổi nó chịu gì nổi. Mình phải đợi cái lửa nó thành ngọn đuốc rồi mới dám đưa ra ngoài gió. Cái đó đúng.
trong cái tinh thần. So it's true that you want to wait until the right time so that you can the fire becomes a torch, and then you can put the torch under the fire, under the wind, to test it. That's fine. But that's in the context, in the spirit of the fact that the teacher decides to test you. You don't decide for yourself. Cái này, cái người không có phước nó khác, cái người không có phước vậy đó. Người có phước là ông thầy, ông thử thách mình. Ông chọn này, ta thảy mày ra, ta đưa mày mở, thì mày có cắn không? Chứ mình dài, mình chọn làm gì? You put your faith in your teacher. The teacher will test you, put you to the test. Okay? Give you something to do, and you say, "Oh, I can't take this anymore. I'm giving up. I hate it." That's when you know you failed the test. Lúc đó mình biết là mình bị đánh rớt. Mới thử một cái là nó phiền não nhảy tùm lum tùm la, đòi cắn, đòi chửi, đòi khóc, đòi tùm lum tùm la. You can tell these people they don't get it. They only want, save me, protect me so that I'm safe and I'm not in danger and I become enlightened for sure. Muốn quý vị muốn xuất gia, tôi nói là con theo thầy tại vì con tin tưởng thầy dễ sợ. Con hy vọng thầy sẽ bảo vệ cho con để con thành công mà con không có gì khổ sở trong đó hết. Không có pháp nào như vậy hết em ơi. Muốn thành công là phải gặp cái thử thách. You need to take the test. That's what Master Shenhua teaches. Bởi vậy, Ngài Thiên Hoa dạy câu hay lắm. Everything is a test. Tất cả đều là một cái thử thách hết. Okay. All right. Any questions about anyone wants to lead the home life? Các anh ngày nay có muốn xuất gia không? Yeah. She has a question. She doesn't want to leave the home life. Yes, I understand. Yeah.
He says, seems like it's a conflict here. He says, like, the people leave the home life to obtain liberation. And it seems like your dharma is that you have to face these things. You have to face these tests. It seems to be a conflict. No, it's no conflict. They coexist. Không có sự mâu thuẫn đâu. Nó có hai cái, nó cùng có một lúc. First of all, the left home dharma or cultivation in general is a purification, self-purification process. Thứ nhất, cái tu hành không phải người xuất gia đâu, cái người bất cứ người nào người tu hành, cái tâm người tu hành là cái người mà muốn làm cái thanh tịnh cái tâm mình. Okay, có nghĩa là mình bớt cái sự tham sân si của tâm mình. You reduce your greed, hatred, and stupidity in the mind. That's why we cultivate. And the left-home people is a special dharma that enables you. Give you a shelter, give you a wall around you. Cái người pháp người xuất gia là cái pháp mà có xây bốn cái tường xung quanh quý vị để bảo vệ cho quý vị. We build four walls around you to give you an environment that frees you from the worldly pursuit, because worldly pursuits are very difficult to maintain purity when you pursue worldly things. Tại sao xây bốn cái tường? Xây bốn cái tường xung quanh những người xuất gia là vì cần bốn cái tường đó để bảo vệ cho họ. Khi mà quý vị ra ngoài cái thế giới này, vào cái cuộc sống thế gian, là quý vị khó mà giữ sự thanh tịnh lắm. Thành ra phải cần bốn cái tường để ngăn cách quý vị vào những cái đeo đuổi của thế gian. So we build four walls, okay, so that we put you inside those four walls to shield you from all the worldly pursuits. So the left home dharma
is a dharma that does not, that disengages from worldly pursuits.
Thành cái người, pháp người xuất gia là cái pháp mà vào bốn bức tường đó để chặt cái dây nhờ, để không còn làm đeo đuổi những cái chuyện thế gian nữa.
Meaning, nghĩa là sao? You don't go to work, không đi làm việc. You're not trying to make money, quý vị không cần làm tiền. You're not trying to make a profit, quý vị không tham danh. Okay, không tham lợi, không tham danh. You're not going after fame. Okay, you're not going after comfort. Quý vị không tham cái sự tiện nghi. Okay, all those dharma are to help you to disengage you from all these worldly pursuits. Okay,
thành ra cái pháp đó nó cho phép vào cái hoàn cảnh như vậy để quý vị từ từ chặt bớt những cái thói quen và đi theo những cái đeo đuổi những cái thế gian đó, những cái thế gian pháp. Mình cần cái hoàn cảnh như vậy, mình bước từ từ mình mới bớt cái tâm như vậy được. Còn nếu mình ở ngoài á, mình khó mà gạt cái tâm đó lắm.
It's much more difficult when you're outside of the four walls to disengage from worldly pursuits because of needs.
Bởi vì quý vị ở ngoài ba cái bốn bức tường đó, quý vị có những cái nhu cầu.
You have needs to feed yourself. You needs to clothe yourself, to shelter yourself, to get medicine for yourself.
Quý vị cần thuốc, cần men, cần đồ ăn, cần đồ ngủ, cần cái nhà cửa. Thành ra quý vị có những cái nhu cầu, làm sao mà không làm, không đi làm việc được, không đeo đuổi chuyện thế gian được. Cái người mà vào cái hoàn cảnh bốn cái tường đó thì người ta không cần làm những cái chuyện đó. Cái pháp là như vậy.
Ok, về cái tâm mình mới lắng xuống được. That's how you calm, your mind calms down.
You can do the same thing at home as well. Quý vị ở nhà cũng vậy, người tại gia cũng thể làm được như vậy nữa.
You go to work, you back home, you go into your room, you meditate. That's how you calm yourself down. You practice that dharma, self-purification dharma.
Không phải cần xuất gia mới làm được như vậy đâu. Người quý vị tại gia cũng làm được như vậy nữa. Đi làm việc, xong về nhà, vào cái phòng, riêng một mình thôi, đóng cửa lại, đóng phòng lại, mình ngồi mình thanh tịnh hóa, mình thiền, mình gạt mấy cái tham sân si của mình. That's how you cultivate. Okay?
We all share the same dharma. It's just the difference is that you do it part-time, we do it full-time.
Khác biệt những người xuất gia và tại gia chừng đó thôi. Người tại gia làm tạm thời thôi. Người xuất gia làm cả ngày, cả đêm luôn.
Yes, question.
Người nào, người sư nào đi kiếm tiền chỉ mặt thôi.
He says, he disagrees, he says, still monks and nuns still go and make a living. I say, which ones? He says, I don't dare tell you. Okay. Not my monks and nuns. Thầy, mấy cô thầy trong chùa tôi không có ai cần kiếm tiền hết. My monks and nuns do not need to make money. I'm the one who needs to make money, they don't. Có mình tôi phải cần làm tiền, họ không cần làm tiền.
Okay. Now, let me continue. You purify yourself.
Mình lắng tâm xuống, mình thanh tịnh hóa tâm mình.
Okay. But that's only by yourself. Cái đó là một mình thôi.
It's no good. You're useless to the world.
Nếu quý vị sống như vậy, tu như vậy thôi, quý vị chỉ tu mà ngồi trong bốn cái tường đó, quý vị hoàn toàn vô dụng.
You're useless.
Okay, that's why you need to test. Lúc đó mình phải cần thử thách. Vì vậy đó, mình nhiều khi mình thanh tịnh đủ rồi á, mình phải chạy ra ngoài để mình quay, mình thử lửa.
After you purify long enough, you have to go outside to test yourself.
Nó đâu có mâu thuẫn đâu. Thời gian nó khác biệt nhau, cái môi trường nó khác biệt nhau.
It's a different time, different place. There's a time to purify yourself. There's a time to go and take the test.
Thanh tịnh hóa để sửa soạn, để mà ra mà thử thách, để mà thử lửa. Chứ không phải thanh tịnh hóa để mà thanh tịnh hóa đâu.
We purify ourselves to prepare for the test, not to run away from the world.
Is it clear? Thanh tịnh hóa để mình sửa soạn mà ra mà thi. Chứ không phải thanh tịnh hóa để mà ngồi mình sướng đâu.
doesn't work like that. Không có pháp nào mà như vậy. Yes. Sao? Quảng Ngân nói đi. Sao Quảng Ngân mình muốn xuất gia rồi đó? Thì từ từ sẽ làm được, kiên nhẫn phải có những khi nó dễ những khi nó khó phải chấp nhận cái chuyện đó, mình chịu thôi. Dễ lắm, về mua cái roi đưa cho ổng á. She has a personal question. Yes, Lan. What's that? Nếu mình thử được, thử hoài, từ từ mình sẽ giải thoát. Nếu không có thử, giải thoát không được. Không thể nào đắc giải thoát nếu không có cái thử thách. Không cách nào thế. Thử thách là giống như mình thi lên lớp vậy đó. Mỗi lần thử thách mà được thi lên lớp. Không có thi lên lớp, không thể nào mà ra bằng được. Okay. So what's this thing about this test? What's the meaning of the test? You know, the test is like you pass the grade, and that's how you move on to a higher grade. Eventually, you get your diploma. Diploma is your liberation. Okay, we stop here today. Dừng lại đây, huh? Huh? Advance or transfer? Yeah, we do the transference and then we do the rebirth transference as well. Oh, it doesn't change it. This thing doesn't change. I should refresh it because I changed it already. It doesn't refresh. Here. You just unplug and there you go. It doesn't work? Yeah, it's refreshing. It's refreshing, I think. There you go. May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the four kinds of kindness above, aiding a threefold past below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body's done, be all born in a land of utmost bliss. Page 38, trang 38. Namo Chinya.